Dạ vâng, thưa quý vị, một lần nữa Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay sau đây, Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý vị đến với chương trình đọc truyện với tác phẩm Bút ký của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ mang tựa đề Tôi Phải Sống. Thưa quý vị, Bút ký Tôi Phải Sống là hồi ký tù đầy của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, đã được ra mắt độc giả lần đầu tiên tại Sacramento, thủ phủ của tiểu bang California vào năm 2003. Sau đó cuốn sách đã được ra mắt tại 14 thành phố khác ở Hoa Kỳ và 2 thành phố ở Canada từ giữa tháng 9 cho đến tháng 11 năm 2003. Và đầu năm 2004, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã giới thiệu cuốn sách của mình tại Úc Châu và Âu Châu. Cuốn sách dày 650 trang cho chúng ta theo dõi bước chân của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ trong 13 năm từ năm 1976 cho đến năm 1989 qua các trại tù, như một phần của trang sử đầy nước mắt của dân tộc Việt Nam, từ trại giam Ban Mỹ Thuộc về Phan Đăng Lưu ở thành phố Sài Gòn, rồi ra trại Nam Hà ở miền Bắc, trại Cổng Trời trong tỉnh Hà Tuyên, Thanh Cầm ở Thanh Hóa, rồi lại Nam Hà. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã trải qua những đoạn đường đang bằng máu và nước mắt. Vượt ngục, bị bắt, bị đánh gần chết, 3 năm kỷ luật, điểm những nét tươi vui vào những năm tháng cuối cùng của những ngày tù đầy ở trại Nam Hà. Ngay sau đây, Thanh Hùng xin được gửi đến quý vị. Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được gửi đến quý vị phần tiếp theo của phần đầu. Chúng tôi móc túi lấy giấy tờ. Khi thấy tôi lần túi trong và túi ngoài và hai lần kim băng móc mảnh giấy ra trại, thầy Trạc nhìn tôi mỉm cười làm cho tôi xấu hổ. Lúc đó tôi có cảm tưởng mình giống như là một bà nhà quê giấu mấy đồng tiền lẻ sâu vào trong ruột tượng moi mãi không ra. Tôi cười và nói cho đỡ ngượng: "Cẩn tắc vô ưu thầy ạ." "Phải thế chứ cha, bọn móc túi Hà Nội này nó ranh lắm. Nhất là lúc đi tàu hay đi xe, cha và các anh phải cẩn thận đó, bọn chúng nhanh như sóc ấy." Câu nói của thầy Trạc làm tôi đỡ ngượng. Thầy cầm lên đọc khá kỹ các mảnh giấy ở trong tay. Tôi biết là ngoài lý do để đi trình giấy, những người có trách nhiệm trong nhà chung cũng phải biết chắc ai bước vào nhà này. Mặc dù có sự giới thiệu coi như bảo đảm của thầy Kỳ, nhưng người ngợm của tôi lúc bấy giờ rất dễ người lạ nghi là Linh Mục Dõm. Sau đó thầy bước ra và dặn tôi ngồi nghỉ để thầy đi dọn phòng cho chúng tôi. Thầy nói thêm là giờ này Đức Hồng Y còn trong nhà nguyện, tới 3 giờ sẽ vào văn phòng làm việc và tiếp khách. Một lúc sau thầy trở lại, bước vào nhà ăn, nhưng tôi không biết là Trác hay là Trạc. Thầy mời tôi lên phòng. Trong khi Kỳ và Khuân ngồi chờ thầy trở lại để đưa qua khu vực nhà khách dành cho các thầy, tôi nghĩ giá mà ba anh em chúng tôi được ở chung một nhà thì vui hơn. Nhưng nhập gia thì phải tùy tục. Lúc đi cạnh nhau, tôi vẫn chưa biết người này là Trác hay là Trạc. Tôi mỉm cười với ý nghĩ: giá mà một ông bị cận thị mang kính thì dễ phân biệt biết mấy. Tôi được đưa vào một phòng khách trên lầu rất sạch sẽ, rộng rãi và đủ tiện nghi. Giường trải chiếu hoa và có quạt trần. Phòng mở cửa nhìn xuống sân từ đường cái đi vào, và đối diện bên kia là nhà văn hóa. Tôi đặt chiếc ba lô hành trang duy nhất của tôi xuống ghế và bước vào nhà tắm để rửa mặt. Sau khi lau người bằng chiếc khăn mặt và thơm tho, tôi bước ra và tới ngã lưng nằm dài trên giường có chiếc gối trắng tinh. Dang rộng hai tay trong tư thế thoải mái lần đầu sau 13 năm cuộc đời gió bụi. Vừa nằm xuống, tôi buộc miệng nói thành lời: ôi, đời đáng sống làm sao? Cái cảm giác đang tự do và làm chủ hoàn toàn một căn phòng, cho dù chỉ là một phòng khách của nhà chung Hà Nội, và chỉ ở tạm một vài ngày, đã làm cho tôi lâng lâng hạnh phúc và nhận chân ra sự thay đổi đột ngột trong cuộc đời. Tôi nằm yên nhắm mắt và cố tận hưởng giây phút hiếm hoi này. Chẳng suy nghĩ gì thêm. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa và thầy phòng bộ bước vào. Tôi vẫn biết. Vâng, tôi vẫn không biết là Trác hay là Trạc. Chỉ lên tiếng, chào thầy. Thầy nói, đã trình Đức Hồng Y. Ngài mừng lắm. Và hẹn 3 giờ rưỡi, thầy đưa chúng tôi lên gặp Đức Hồng Y.
Từ trước tới giờ tôi chỉ nghe tên và xem thấy hình, nhưng chưa bao giờ có dịp gặp Đức Hồng Y, Trịnh Văn Căng. Do đó tôi hơi bồn chồn khi cùng với hai người anh em kia bước theo thầy phòng bộ trong hành lang dẫn tới phòng của vị chức sắc cao cấp nhất của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Phòng này nằm ở lầu 2 trong tòa nhà chánh của nhà chung Hà Nội. Tới nơi, thầy phòng bộ bước lui để 3 anh em tôi vào. Khi nghe tiếng gõ cửa, vị giáo chủ bước ra tận nơi đón chúng tôi. Hồng Y, Trịnh Văn Căng, một người khá cao lớn, tuổi ngoài 60, nước da hồng hào, tóc bạc trắng, trên môi nở một nụ cười tươi và dáng vẻ rất phúc hậu. Ngài mặc áo dòng đen có viền đỏ như các giám mục vẫn mặc, cổ côn trắng chỉnh tề và chân mang giày da đen. Tôi đi đầu, theo sau là thầy Kỳ và anh Quân. Vừa thấy ngài, tôi lên tiếng. Thưa Đức Hồng Y, con là cha lễ thuộc giáo phận Vĩnh Long cùng với thầy Kỳ và anh Quân. Chúng con xin chào Đức Hồng Y. Ngài tươi cười đưa tay ra. Tôi bắt tay vừa định quỳ gối, hôn nhẫn thì ngài đỡ tôi dậy, kéo vào lòng và quàng tay trái ôm tôi khá lâu. Vừa nói, cha lễ, nghe tin cha về tôi mừng lắm. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Thái độ của ngài làm tôi vô cùng cảm động. Sau đó ngài bắt tay Kỳ và Quân và để cho hai người quỳ hôn nhẫn. Tôi giới thiệu Quân là một giáo dân, còn thầy Kỳ thì ngài đã biết. Ngài tiếp chúng tôi rất niềm nở, cùng chúng tôi ngồi ở bộ ghế salon giữa phòng. Phòng làm việc của Đức Hồng Y rất rộng, đơn sơ và ngăn nắp. Khi bắt đầu câu chuyện, tôi cảm ơn ngài đã gửi quà cho các linh mục trong tù, và khi các cha về hết thì gửi cho tôi. Ngài nói, có nhờ cha Mai lo việc đó, thì ngài nghĩ là các cha trong miền Nam xa xôi quá. Ở đây, ngài làm được gì để an ủi các linh mục trong lúc tù đầy thì ngài cố gắng làm. Ngài cũng nhắc tới Đức Cha Thuận đang bị giam lỏng ở Giang Xá và ngài vẫn chờ cha Mai lo gửi quà. Nhưng lần vừa rồi trả lại khiến ngài lo lắng, không biết Đức Cha Thuận bây giờ ra sao. Giọng nói của ngài ấm, đơn sơ và truyền cảm. Ngài hỏi tôi về những cha còn lại trong tù, cách thức thăm nuôi làm sao, đời sống tinh thần các linh mục và giáo dân trong tù thế nào. Ngài còn hỏi chuyện cả ba người, nhưng nhiều nhất là tôi. Tôi nói số linh mục miền Nam ra Bắc từ hơn 10 năm qua thì tôi là người ra về cuối cùng. Nhưng linh mục miền Bắc mới bị vào tù sau này thì còn lại ba người là cha Thi, cha Vĩnh thuộc giáo phận Bùi Chu và cha Hiểu thuộc giáo phận Bắc Ninh. Có trường hợp cha Lý và cha Nghiêm thuộc Tổng giáo phận Huế mới bị bắt 2 năm cũng còn ở trại Nam Hà. Như vậy còn lại là 5 linh mục trong tù. Khi tôi nói các chi tiết này, Đức Hồng Y đứng lên bước lại bàn, lấy quyển sổ và bảo tôi nhắc lại để ngài ghi. Sau đó Ngài hỏi chừng nào chúng tôi về Nam và chương trình những ngày tới ra sao. Tôi cho biết là anh Khuân sẽ về trước, còn tôi sẽ lưu lại miền Bắc nửa tháng để có dịp đi thăm viếng và ghi nhận tất cả những gì có thể ghi được, nhất là về tình trạng giáo hội Công giáo trong các giáo phận miền Bắc sau mấy chục năm dưới chế độ Cộng sản. Để sau này nếu có dịp, tôi sẽ viết lại những gì tôi đã thấy và tìm hiểu. Đức Hồng Y rất tán thành ý định của tôi và Ngài nói: "Cha cứ đi, nếu cần giới thiệu tới chỗ nào, tôi sẽ giới thiệu. Hãy coi nhà chung này là nhà của cha, bất cứ lúc nào cha trở lại cũng được. Và nếu cần gì cứ bảo với hai thầy phòng bộ." Ngài quay sang hỏi anh Quân về gia đình, vợ con và việc làm ăn sinh sống trong thời gian chồng đi tù. Đức Hồng Y tiếp chúng tôi khoảng nửa tiếng đồng hồ. Sau đó, chúng tôi đứng lên xin cáo lui để Ngài làm việc. Trước lúc chúng tôi ra khỏi phòng, Ngài dặn chúng tôi sang thăm và chào Đức Cha Phó là Giám mục Nguyễn Văn Sang. Tôi trả lời là đã nhờ thầy phòng bộ thông báo và chúng tôi sẽ tới chào ngay sau khi thăm Đức Hồng Y. Tôi bước ra khỏi phòng Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn với sự cảm xúc và lòng kính mến sâu xa. Tôi rất mừng và hãnh diện về Giáo hội Công giáo Việt Nam có được người lãnh đạo nhân từ, đầy lòng bác ái và quan tâm tới từng hoàn cảnh của mỗi người như thế.
Chúng tôi đi xuống trở lại ngang nhà ăn và qua dãy nhà kế bên để tới phòng giám mục Nguyễn Văn Sang, nằm ngay ở đầu nhà. Tôi cũng chỉ nghe nói tới giám mục Nguyễn Văn Sang, nhưng chưa gặp bao giờ. Lúc còn trong tù, tôi nghe linh mục Lê Đức Triệu, tức là nhạc sĩ Hoài Đức, cũng là người gốc giáo phận Hà Nội kể chuyện. Năm 1954, linh mục Nguyễn Văn Sang đã di cư vào Nam rồi, nhưng sau đó lại trở ra Bắc, không hiểu vì lý do gì. Nghe như thế, tôi có sự khâm phục tinh thần của vị linh mục chấp nhận trở lại miền Bắc dưới chế độ Cộng sản, trong khi một số đông linh mục đã di cư vào Nam. Sau đó, cha được chọn làm giám mục phó tổng giáo phận Hà Nội một vài năm gì đó trước khi chúng tôi tới thăm. Chúng tôi gõ cửa khi giám mục Sang đang ngồi tại bàn làm việc. Ngài vẫn ngồi yên tại chỗ khi ba anh em chúng tôi bước vào. Tôi lên tiếng khi thấy Ngài: "Chào Đức Cha, con là cha Lễ ở Vĩnh Long, cùng với hai anh em thầy Kỳ và anh Quân, là một giáo dân ở miền Nam. Chúng con vừa mới ra tù hôm nay và tới chào Đức Cha." Giám mục Sang vẫn ngồi yên sau bàn làm việc, ngẩng đầu lên và quay sang nhìn nhóm chúng tôi: "Thế à, cảm ơn, cảm ơn. Mấy anh em ngồi đi." Vừa nói, vị chức sắc tôn giáo ngoài 50 tuổi này chỉ tay về hàng ghế dài sát trong vách. Tôi vừa ngồi vừa quan sát rất nhanh giám mục Sang. Người ngài hơi thấp, da mặt bóng láng, mập béo và trắng trẻo. Tướng mạo ngài biểu hiện một sự sung mãn khá toàn diện. Ngài mặc áo dòng đen, không có cổ trắng. Ngài không đứng lên nên tôi cũng không biết mang giày dép gì. Phòng làm việc của giám mục Sang khá nhỏ, chỉ bằng phân nửa phòng của Đức Hồng Y. Trong phòng bề bộn những sách vở và đồ đạc nằm bề bộn ngổn ngang. Sự tương phản quá bất ngờ trong thái độ đón tiếp giữa Đức Hồng Y và giám mục Sang làm cho tôi sượng sùng. Thấy bầu không khí quá tẻ nhạt, tôi cố ý kéo dài việc xê dịch chiếc ghế và xoay đi sửa lại mấy lần trước khi ngồi yên. Ra điều tôi chưa sẵn sàng để bắt đầu câu chuyện mà tôi đoán biết trước là sẽ rất nhạt nhẽo. Nhưng cuối cùng rồi, tôi và hai anh bạn cũng đã ngồi yên đối diện với vị giám mục phó tổng giáo phận Hà Nội. Ngài ngồi khoanh hai tay lại, chống lên mặt bàn, cổ rụt xuống làm đôi vai nhô cao, Trong cách ngồi này, tôi thấy hình dạng Ngài trở nên thấp bé trong căn phòng bé nhỏ và bề bộn của Ngài. Giám mục Sang ngồi yên nhìn chúng tôi, không nói không rằng, gây cho tôi cảm tưởng là chúng tôi xuất hiện không đúng lúc. Trong giây phút đó, tôi không biết tâm trạng thầy Kỳ và Khuân ra sao. Tôi đoán là họ cũng thấy đớ ra và thừa thải như tâm trạng của tôi. Nhưng dù sao họ cũng nhẹ nhàng hơn, vì tôi là người phải đóng vai trò đại diện ăn nói. Trong một giây tôi tự nói với mình, trời, nếu biết như thế này thì vào đây để mà làm gì? Thấy tình thế kỳ dị quá, không lẽ cứ ngồi đây mà nhìn nhau cho tới giờ cơm chiều? Tôi bèn hỏi một câu thừa thải và rất ư là vô duyên. Dạ đức cha có khỏe không ạ? Vị chức sắc tôn giáo có thân hình tròn trịa ngồi yên một chút mới bắt đầu nói như trên. Mới đi nghỉ mát ở Đồ Sơn về hôm qua, nghe sao trong người không được khỏe. Có lẽ nắng ở ngoài đó to quá. Tôi không biết giám mục Sang nói những lời nói giọng rè rè đó với chúng tôi hay là tự than thở với chính mình. Dù vậy, tôi buộc lòng phải hỏi thêm cho có chuyện để nói. Thế đức cha mới đi tắm biển Đồ Sơn về à? Ừ, mình mới về hôm qua. Nghe nói địa phận Hải Phòng có nhà nghỉ mát ở Đồ Sơn, có phải đức cha ra ở đó không? Đâu có, mình ở nhà nghỉ mát của chính phủ. Mình đi là bên Mặt trận Tổ quốc tổ chức mời mình đi mà. Sau đó giám mục Sang độc thoại một thôi một hồi về cuộc du hí vừa rồi, ăn làm sao, ở làm sao trong nhà khách chánh phủ. Ngài ngon đà kể dài dòng về việc đó mà không một chút thương hại cho 6 cái lỗ tai của 3 tên tù khốn khổ mới được tha sáng nay và tới chào Ngài. Chúng tôi tới đây không có ý để nghe chuyện du hí Đồ Sơn của vị giám mục này. Sau đó, không biết tại sao và vào lúc nào, Ngài lại chuyển qua đề tài qua xe đạp Peugeot của Pháp. Vị giám mục phó Hà Nội lại độc thoại một tràng về tính ưu việt của loại xe đạp này, vì có người bên Pháp hình như nói là cha Thiết mới gửi về cho Ngài 10 chiếc. Lúc đó tôi đã muốn cứu từ, nhưng không biết làm sao. Tôi mong cho có tiếng gõ cửa hay tiếng động gì để giám mục Sang cắt đứt câu chuyện về chiếc xe đạp Peugeot, nhưng vẫn không có tiếng gõ cửa tôi mong đợi. Được một lúc thì có thể vì nhận thấy chúng tôi không phải thuộc loại thính giả tốt, giám mục Sang bèn ban cho chúng tôi một ân huệ. Đang nói nửa chừng, Ngài vụt ngừng lại nhìn đồng hồ tay rồi nói, ờ, tôi phải có cái hẹn. Câu nói ngắn gọn đó đã giải thoát cho cả hai phía. Phía ba anh em tôi phải khỏi tiếp tục ngồi nghe những chuyện chúng tôi không muốn nghe. Và Ngài cũng phải khỏi phải tiếp tục ngồi đối diện với ba người khách bất đắc dĩ trên trời rơi xuống. Ba anh em tôi đứng lên rời khỏi phòng giám mục Sang và đi nhanh như bị ma đuổi, trong lúc Ngài vẫn ngồi tại bàn, ngoái đầu ra cửa nhìn theo. Lúc đi ngang nhà ăn, tôi coi đồng hồ, thấy đã 4 giờ 15. Như vậy, linh mục Sang đã mất cho chúng tôi tới 15 phút và tôi cũng thấy mình đã đánh mất chừng ấy thời gian một cách vô nghĩa. Tôi cảm thấy một nỗi chán chường làm nặng trĩu tâm can khi cả ba anh em yên lặng bước đi bên nhau trong hành lang cổ kính của nhà chung Hà Nội, được coi là một con tim của giáo hội miền Bắc này. Thấy còn sớm, vì mãi 6 giờ chiều mới tới giờ ăn, tôi muốn lên phòng nằm nghỉ một chút, nên tạm chia tay anh em lên buồng. Thầy Kỳ dặn với theo, cha nhớ xuống nhà cơm trước 5 giờ 10 phút nhé, đừng để Đức Hồng Y đợi. Thầy Trạc dặn con như vậy, vì Đức Hồng Y không bao giờ đọc kinh ăn cơm trước lúc có mặt đầy đủ người đâu. Tôi lần theo cầu thang lên phòng. Vừa bước vào, tôi thấy trên bàn có một cái phong bì màu trắng đề tên của tôi. Mở phong bì ra, thấy một số tiền kèm theo mảnh giấy nhỏ với huy hiệu của Đức Hồng Y nằm bên góc trái, ghi mấy chữ: cha Lễ. Cầm ít tiền tiêu, sau cơm chiều mời cha đi bắt bộ trên sân thượng. Đọc xong, tôi đưa tờ giấy lên môi hôn. Ý tôi muốn hôn lên bàn tay của người viết mấy hàng chữ đó. Thì ra, Đức Hồng Y đã chu đáo và quan tâm tới người khác hơn tôi tưởng. Số tiền Ngài cho tôi tương đương với một vé xe lửa từ Hà Nội vào Sài Gòn. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Thanh Hùng và Nhã Quyên đã gửi đến quý vị phần đầu của bút ký Tôi Phải Sống của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý vị rất là nhiều đã quan tâm đến chương trình này. Và đến đây xin được tạm dừng và xin được hẹn quý vị vào tuần sau.